Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Om din dai duk tang tin vi du ha hoi gam nhạc thiệt chung sanh tin chiến yêu hạ lương yêu đạo ngạ mộng như chánh thoát tư ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed noble and perfectly enlightened one. Namo Sarantho Suche Doye Ulahudi Samyam Samputo Siye. Nam mô Tát Đạt Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom, thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou ji yan jie ru lai zhen shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors of Mitofo. Jufo Pusa, Shifu, Shangren, Shamini, Wei Chantishu, Mitofo. Jifa Kota, Kintu, Tung, Tinghua, Shiko, Vakivi, Ting, Chitak, Ajita Phật. Một cái pháp môn tịnh độ mà rất là tốt đó, là mình vãng sanh qua quả tịnh độ thì mình sẽ được bất thối. Thì câu hỏi là ngoài ra niệm Phật hồng danh của Ngài A Di Đà Phật có cái phương pháp nào để đắc được bất thối là không? Không phải chỉ riêng niệm Phật mà còn có tán thán Phật và lễ Phật. Không phải lễ Phật mà còn sám hối, thành tâm mà sám hối. Thì nhờ cái biết sám hối thì cái định nghiệp đó nó sẽ được chuyển và giống như là được những cái viên ngọc như ý đó, mình sẽ đắc được bất thối theo ý. Nhờ chư Phật hộ niệm, thành mình có thể đắc được bất thối về vô thượng Bồ Đề. Cái bất thối là cái quan niệm rất quan trọng của việc tu hành. Tại vì khi chúng ta còn luân hồi, trong cái vòng luân hồi sẽ có lên, có lúc có lên voi, lúc có xuống chó. Thành ra cái bất thối này là cái bất thối, cái quan niệm mình không bao giờ tụt lùi nữa, mình bao giờ mình tiến về tiến bộ đều đều. Cái định nghiệp đó, là cái nghiệp mà không thể chuyển được. Những cái ví dụ của cái định nghiệp là cái gì? Nó định là tại vì cái nghiệp mình phải trải qua, mình không thể nào đổi nó được. Và có nhiều người chết vì bệnh ung thư, cái đó gọi là định nghiệp cho người đó. Cái định nghiệp là cái của nó. Cái nghiệp mình nó nặng, cái nghiệp mình nặng quá, thành mình đổi nó không được. Vì nó nặng, thành mình phải chịu cái quả, phải trải qua cái quả đó. Chẳng như ông Đề Bà Đạt Đa, là đã cố ý hãm hại Đức Phật đã nhiều lần rồi. Một lần hãm hại đến độ mà Đức Phật bị chảy máu thân Phật, cái tội đó nghiệp ngũ nghịch, cái tội đó sẽ đọa xuống địa ngục A Tỳ, trốn được. Như là nói về định nghiệp, đều đừng có nên chấp trước vào chữ định nó, tại nhiều khi đôi khi cái định nghiệp nó có thể đổi được. Làm sao được? Tại sao? Ai biết? Trốn về cõi tịnh độ. Cái định nghiệp là giống như là cái xe xe tăng nó chạy tới mình, xe hù lô nó chạy tới mình vậy đó, không cách nào mình chặn nó được. Chẳng hạn như quý vị tạo nghiệp, chẳng như quý vị mà tạo nghiệp với Phật, tạo ngũ nghịch nghiệp với Phật, ai mà có sức mà đỡ quý vị bây giờ? Chẳng hạn quý vị tạo một cái định nghiệp với một cái vị Bồ Tát, chẳng hạn quý vị phỉ báng một cái vị Bồ Tát, hoặc là hại một vị Bồ Tát, tôi cam đoan quý vị bị cái định nghiệp, quý vị sẽ đọa địa ngục. Nếu vì tùy cái nghiệp nó nặng như vậy thì gọi là định nghiệp. Chẳng hạn những cái vị tạo nghiệp với một vị A-la-hán, chẳng hạn những cái ngài Quán Khâm đó, một vị A-la-hán, cái vị tới tạo nghiệp với ngài A-la-hán. Bên Đài Loan, ngài Quán Khâm đó, lúc mà tu trên núi đó, muốn sống, muốn tu thì cần ăn trái cây thôi, thì ăn trái cây suốt ngày thôi. Sau khi đắc đạo rồi, trở về thành phố tu Hoằng Pháp, bắt đầu ăn cháo. Mấy người Đài Loan mới nói với nhau, nói là ngài Quán Khâm đó, lúc mà trên núi tu chân tu, ăn trái cây thôi, như về từ thành phố lại bắt đầu ăn cháo rồi, cái người này chắc không phải là chân tu nữa, người này là người giả. Cái nghiệp là nghiệp nặng lắm, dám nói xấu vì A La Hán, tứ quả A La Hán là tội rất là nặng. Cái tội nó nặng người ta không phải riêng chứ quý vị chỉ phỉ báng một cái vị A La Hán không, mà quý vị còn khiến những cái Phật tử khác nghe lời quý vị thành phát cái lòng nghi ngờ một cái vị thánh nhân bên Phật giáo, tội nặng dễ sợ lắm. Chắc chắn quý vị sẽ bị cái định nghiệp, quý vị chắc chắn sẽ đọa địa ngục. Làm sao cứu bây giờ? Người A-la-hán á, giúp quý vị không nổi đâu, nhưng người Bồ-Tát có thể giúp được. Tại vì các Bồ-Tát á, các ngài có đủ sức để giúp đỡ chuyển cái nghiệp nặng nề của cái trình độ người A-la-hán. Các ngài Bồ-Tát còn có sức mà làm được. Tôi nói tóm lại, cái định nghiệp á, nó mặc dù không là định, nhưng để thiệt ra nó vẫn nó có thể chuyển được, cái sự chuyển của cái định nghiệp nó cực kỳ khó khăn. Cái Anuddhala Tam Hiệu Tam Bồ Đề là một trong năm chữ mà nó không được thông dịch từ tiếng Phạn ra. Cái những danh từ mà bí mật, chẳng như trong những thần chú, những cái tên mà sung kính, chẳng hạn như là Bát Nhã, không có dịch. Những chữ có nhiều nghĩa. Chẳng như cái tên mà không có ở đây, chẳng như tên vàng này bên cái tên này nó không có ở cái xứ này. Những cái danh từ mà không dịch ra mà chỉ dùng theo đời xưa như vậy thôi, theo cổ dụng. Năm 546. Cái câu hỏi là sao mình cái sự khác biệt giữa bây giờ với tương lai nó ở chỗ nào? Cái bây giờ nó có hai ý nghĩa. Nếu cái vị lập nguyện kiếp này thì sẽ có thể đắc được vãng sanh kiếp này. Trong về cái sát na đó, về cái phương diện pháp sát na thì có 90 sát na trong một cái tư tưởng. Tại vì mỗi cái một lần niệm Phật như vậy trồng cái nhân để sau này đắc vãng sanh. Thì nếu như niệm Phật tiếp tục niệm Phật như vậy thì mình cứ liên tục mà trồng những cái chủng tử để sau này đắc vãng sanh. Quý vị biết không, mỗi lần quý vị niệm Phật thì cái một cái hoa sen mà đang của quý vị đó ở trong cái hồ sen đó, nó càng ngày nó càng to ra. Và ngược lại, nếu như mà càng ngày càng lười biếng không niệm Phật nữa thì cái hoa sen nó bắt đầu nó héo, bắt đầu nó thu hẹp lại, thu nhỏ lại. Thành ra cái cảm ứng đó, nó tương ứng với cái thành tâm của quý vị, với cái tinh tấn của quý vị. Quý vị phải nhớ như vậy, phải lo niệm Phật đi. Tại niệm Phật mà càng niệm Phật càng nhiều thì cái hoa sen càng ngày nó càng to, nó càng có giá quý báu. Còn nếu quý vị mà cái ít niệm Phật thì cái hoa sen càng ngày nó càng nhỏ. Tại mỗi lần lúc mà sinh vạn sanh vào, nó có liên quan tới cái phẩm vị vãng sanh của quý vị. Kể quý vị một vài câu chuyện về những cái người mà có những cảm ứng. Thì ngài đại sư gọi là khả cửu thường tụng kinh Pháp Hoa. Ngài pháp sư này, ngài đại sư khả cửu thường tụng kinh Pháp Hoa, rồi ngài nhập định 3 ngày liên tiếp. Và ngày khi mà ngài xuất định đó, thì ngài kể cho những cái đại chúng nghe, cho đại chúng nghe rằng á là ngài đã qua bên Tây Phương Cực Lạc và đã thấy và đi khắp Tây Phương Cực Lạc và thấy cái cảnh giới như trong kinh nó mô tả như vậy. Quý vị nghe cái chuyện quan trọng, tại vì một cái ngài pháp sư tên là Khả Cửu, đã đại sư đã chứng nhận rằng ngài đã nhập định qua bên kia rồi và thấy nó như vậy đó. Rồi những cái người mà tu theo Tịnh Độ Tông đó, có rất nhiều người khi người ta chết, người ta qua đời đó, thì cái phòng của họ đó có mùi hương kỳ lạ và có ánh sáng. Cái đó là cái hiện tượng cho thấy rằng họ đã đắc được vãng sanh rồi. Cái cô Phước Từ đó, sư cô trước ở đây đó, cái thầy của cô qua đời. Thành về sư cô, thầy sư cô nổi tiếng, đã huấn luyện rất nhiều người, đào tạo nhân tài Việt Nam rất là nhiều. Thành khi mà sư bà đó mà qua đời đó, thì rất nhiều hòa thượng thường tọa mấy thầy tới cô giúp đỡ sư bà, để giúp sư bà vãng sanh. Thành cô Phước Từ mới nghĩ là có biết nhau hòa thượng thường tọa mà lo hết rồi thì có gì đâu mà lo nữa, là chuyện xong rồi. Lúc mà Phước Từ mới kể rằng là 3 tuần đầu là mỗi ngày buổi sáng mà ngồi mà niệm Phật, thiền niệm Phật thì thấy sư bà đó giận dữ lắm mà tiến tới, mặt hầm hầm tiến tới, mà không biết hiểu là tại sao như vậy. Giận là tại vì tôi mới giảng cho Phước Từ biết đó, giận là tại vì sư bà nổi giận là tại vì sư bà cầu cứu. Tại vì Phước Từ nói là thôi vãng sanh chi, ở lại đây đi để hy vọng sư bà trở lại làm người lại để mà tiếp tục dạy cho chúng sanh. Nên tôi mới chửi Phước Từ một trận. Tôi nói là tại sao cô dốt như vậy? Cái bổn phận của cô không phải là quyết định cho thầy cô sẽ đi tới đâu. Nên tôi mới giảng Phước Từ biết là cái nhiệm vụ của cô là phải cho thầy của cô một cái cơ hội để mà đắc vãng sanh. Thầy cô giận cô tại vì thầy cô được báo rằng chúng tôi có cái pháp để giúp thầy cô đắc vãng sanh được. Mà Phước Từ nhất định không chịu sai. Vì thầy mới giận, vì cô mới giận, giận ấm hầm. Thành Phước Từ mới quỳ xuống khóc lắm, mới năn nỉ thầy để giúp đỡ sư thầy của cô. Giúp năn nỉ tôi giúp đỡ thầy của cô để đắc được vãng sanh. Tôi đồng ý. Đó. Ngày hôm sau thầy cô không còn hầm hầm nữa, không còn hiện ra nữa. Như vậy luôn đó. Nhập lạc nghe cái chuyện đó rồi phải không? À, cái này là thầy cô Phước Từ là một cái sư bà nổi tiếng ở Việt Nam đó, đào tạo rất nhiều nhân tài. Phước Từ phải học từ sư bà ra. Thì qua đời một cái thì hoàng tử thượng tọa là lo cho người tới tụng niệm để lo vãng sanh cho sư bà. À, ba tuần đầu Phước Từ mới nói với tôi, nó thầy con qua đời rồi nhưng đều con muốn thầy con ở lại cái cõi người này, trở về làm cõi người để mà dạy cho đào tạo nhân tài tiếp. Ừ. À, thì nhất là đó là Phước Từ biết là chùa mình có thể giúp được sư bà đó, đắc được vãng sanh đó. Mà nhất định Phước Từ nó thôi để thầy con trở về chứ con không dùng cái pháp vãng sanh của chùa này đâu. Thành mỗi ngày mà ngồi thiền á, buổi sáng 6 giờ sáng 6 giờ sáng mà ngồi thiền á, là thấy sư bà mặt hầm hầm mà sung tới. Phước Từ hoảng, ngày nào cũng bị dí hết đó. Mặt hầm hầm mà, sư bà hầm hầm mà. Cái xong rồi cái ngày tuần thứ 3, 3 tuần rồi mới tới họp á. Họp cái chùa đó, mỗi cuối tuần có họp cái chùa. Hồi trước có họp chùa, bây giờ không họp nữa. Bây giờ không có ai để mà họp nữa. Đứa con có nhiều người còn họp. Họp thì bây giờ mới nói kể cái chuyện với tôi đó, là bỗng nhiên mỗi ngày đều thấy sư bà mặt hầm hầm giận dễ sợ lắm. Ngày tôi mới cười, tôi nói là tại vì sư bà cầu cứu đó. Tại vì Phước Từ quyết định đó, là sư bà muốn ở lại làm người. Mà tôi nói cái đó đâu phải chuyện của cô, đâu phải quyết định của cô đâu. Nhiệm vụ của cô là phải cho thầy của cô cái cơ hội để vãng sanh. Để bà quyết định, chứ không phải quyết định của cô. Phước Từ mới quỳ xuống lại. Này tôi xong rồi nói là năn nỉ tôi là làm pháp 49 ngày cho sư bà. Tôi đồng ý một cái, ngày hôm sau không còn giận nữa, không còn hiện ra nữa. Dễ sợ như vậy. Thì tại vì thì biết tại sao, tại vì lúc mà sư bà chết á, Diêm Vương mới nói sư bà thôi lo cầu cứu đi, lo đi đi, mà Phước Từ là không chịu, thành bà giận dễ sợ lắm. Bên Việt Nam làm xong qua mình mà làm được á, thì bên này Phước Từ nó không làm, nó không cho, để thầy tu về làm người tiếp, không cho đi vãng sanh, mà bà giận dễ sợ lắm. Diêm Vương nói cho bà biết, nói là lo đi cầu bên kia vãng sanh đi, mà bây giờ Phước Từ nó chặn lại, nó không cho đi. Bà chúc bà sùng dễ sợ đó. Mình đồng ý một cái là bà hết, bà vui. Là tới trễ 3 tuần rồi, 3 tuần không làm gì hết, bên Việt Nam làm thôi. Thì chùa này làm 3 tuần. Tôi mới nói cô Phước Từ, tại cứ mỗi tuần là tới, nói thầy con là sao? Thưa thầy, sư phụ con bị ra sao rồi, sư phụ con sao? Nó dốt như vậy đó. Nó 3 tuần đầu nó làm gì hết, xong mỗi tuần sau tới nó khèo khèo tôi, nó quay rầy thôi. 6 tuần sau tôi mới nói Phước Từ, tôi mới nói Phước Từ, bà đi rồi đó. Tôi không nhớ nè, tôi nghĩ sao tuần thứ 7 tôi không nhớ, vì lâu quá tôi quên rồi. Tôi mới nói Phước Từ biết á, là thầy cô đi được vãng sanh rồi. Nó mới kể tôi lại. Thì cái bữa mà cái đại hội đó mà biết bao nhiêu thượng tọa hòa thượng tới nữa nọ để tùng đám cho sư bà nó. Cái ngày đó thì có một cái đèn, cái ánh luồng sáng nó xẹt sáng người, nó xẹt đi xuyên qua cái Phật điện đó luôn. Là cái lúc đó tôi nói là họ bà vãng sanh rồi. Đây là cái ý kiến của cái tấm 547 này. Có cái gì hiện tướng nó nổ ra cho chúng ta thấy là đắc được vãng sanh. Gọi là người xuất gia không có tiền mà thỉnh cái pháp 49 ngày thì chuyện gì xảy ra? hỏi là người xuất gia không có tiền sao mà đi. Tôi nói không có tiền, không có thịnh được cái pháp thì không có đi được. Đó là cái nghiệp chướng của mình. Tùy hạn như có một người sư trong chùa này mà chết là chuyện gì xảy ra. Cái pháp á, nó không có phân biệt ai là ai hết á. Mỗi người phải tự lo lấy. Tôi không có phân biệt ai là ai hết đó. Cái đó là cái thử thách của cái lòng tin. Ông này ông hỏi là mấy người xuất gia mà ở trong chùa thầy không có tiền, xong mà thỉnh cái pháp 49 ngày này. Tôi cười, tôi nói vừa phải thôi á. Nếu như mà tin á, người xuất gia mà quý vị mà tin á, quý vị kiếm đủ cách mọi phương tiện mà thỉnh chứ đâu có. Người xuất gia họ khôn thế, mồ khèo một cái quý vị là cúng cho họ ngay lập tức. Người xuất gia đâu có khờ như vậy. Quý vị mới là khờ, chứ mấy ông thầy mấy cô là quá quỷ quyệt. Chắc mấy mò thiếu tiền, đúng không? Ăn mày thôi, chứ lúc mà nghĩ là mình cần cái cơ hội mà đi vãng sanh một cái là khèo một cái là quý vị lòi tiền nó ngay lập tức. Sao chạy nó được. Để cái tuổi con nít nó dốt. Cái này là có cái bà này kể, có người 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 cháu ở bên Campuchia hả? Phải không? Campuchia mà 23 tuổi mà lái xe gắn máy đó, 27 bị người láng giềng lái chiếc xe cán chết ngắt. Thì bên kia mới tới chùa mới thỉnh mấy thầy để làm cái lễ à, rồi ông đó, cái cậu đó là khi mà chết một cái là cứ về tối về hiện trong mộng, cứ thăm mẹ, thăm chị, thăm em, tới nhà người láng giềng. Tới nhà láng giềng là quấy rầy họ. Tại ông láng giềng sợ quá mới đem 2.500 đô qua bên nhà để mà trả mạng cho ông kia, cho cậu á. Thì như vậy nó mới không tới, nó quấy rầy ông kia nữa. Nó mới không ngừng, nó không qua, nó quấy rầy ông láng giềng nữa. Rồi ông trở về, ông thăm mẹ ông rồi thăm cháu ông nữa. Rồi thăm cháu. Nó kể lại là ông về báo mộng lại cho gia đình biết là cái chùa đó để cái tên Trật rồi, biến cái tên Trật, tại vì nhà nó nhiều tên, ông nó có nhiều tên lắm mà đưa cái tên Trật, thành ra ông không được hưởng cái phước gì hết đó. Đó là cũng tốn 3 tuần rồi, 3 tuần sau rồi mất 3 tuần mới tới, sau gửi cậu đi rồi. Thì sau này mới nói một cái người nào đó, họ tới thỉnh một người nào bên bên nước Campuchia đó, thì người đó mới biết ai nữa mà không rõ nữa, người ta mới nói là cái cầu này, cái cầu đó đi tới một chỗ rất là tốt, họ biết cho chừng đó thôi. Tôi nói cho họ biết họ đi, họ cầu đó đắc được vãng sanh rồi. Anh ta bây giờ nói cho họ biết là bên này mình lo cho họ, lo cho bên nước Campuchia đi rồi, xa như vậy lo bằng đi được như thường. Anh ta gia đình rất là vui mừng. Cái chuyện tiếp về những cái cảm ứng về cái pháp vãng sanh này, có một cái vị, có một bà hoàng hậu bên Việt Nam đó, từ xưa đó tin về pháp vãng sanh, thành ra dạy những người phục vụ cho bà đó niệm Phật luôn, cả nhóm niệm Phật với nhau. Rồi có một cái người phục vụ cho bà hoàng hậu đó, chết mà không bình hoàng gì hết. Thì tối đó thì cái bà hoàng hậu mới mơ thấy cái người phục vụ mình đó, hiện trong mơ nói rằng là cảm ơn hoàng hậu đã dạy cái phương pháp môn tịnh độ vì đã đắc được vãng sanh rồi. Thằng cái bà nô tỳ đó đó mới biển nó kể rằng là Tây Phương Cực Lạc nó giống như trong kinh mô tả như vậy, và khuyến khích hoàng hậu nên tinh tấn mà niệm Phật nhiều hơn nữa. Bà hoàng hậu mới hỏi là ủa bà nghĩ tôi có thể đắc được vãng sanh là không? Thành cái người đó về Bảo Mộng mới nói là tôi đã tới thấy rồi, đã thấy cái hoa sen của hoàng hậu rồi, nó to dễ sợ lắm, là chắc chắn sẽ đắc được thượng phẩm. Rồi là sau nữa tới cái sinh nhật của hoàng hậu thì ngài bà thấy được ngài Quan Âm đến mới đứng dậy để mà đón ngài Quan Âm. Sau mấy cái người hầu hạ đó mới tới vào phòng hoàng hậu để chúc mừng sinh nhật thì thấy rằng hoàng hậu đã chết, mới đứng chết. Hoàng hậu cũng vãng sanh được. Đương nhiên chúng ta có nhiều cơ hội hơn nhiều. Mình có pháp 49 ngày. Tấm 549. Quý vị phải nhớ, tin vào cái pháp môn tịnh độ thì phải lập nguyện. Không lập nguyện là không thể nào vãng sanh được. Cái nguyện của vị đó, nó tạo một cái sức kéo, lôi kéo, sẽ khiến cho quý vị đắc được vãng sanh. Quý vị phải lập nguyện. Mỗi lần có pháp hội tịnh độ, chúng ta cứ lập nguyện hoài, lập nguyện vãng sanh hoài, mỗi ngày lập nguyện vãng sanh, mỗi ngày cái chùa này, mấy người tu chùa này lập nguyện vãng sanh, thường thường cái pháp vậy. Rồi tịnh độ, pháp môn tịnh độ, cái phẩm mà Phổ Hiền Hành Nguyện nói rằng khi mà lâm chung cái phút giây, cái sát na cuối cùng của cuộc đời quý vị, tất cả những cái giác quan quý vị nó đang tàn bại. Những cái người quyến thuộc, những người thân yêu quý vị đó đã lìa bỏ quý vị rồi. Tất cả những cái quyền lực của quý vị mà đã có trong cuộc đời này cũng đã mất rồi, không còn. Quý vị có thể làm quan hoặc là đại quan. Tất cả những cái cung của quý vị, cung để nói về cái nhà vua, cung hoặc là thành thị, có nghĩa là đây là cái nói ám chỉ những người có quyền, người giàu có như vua tước đó. Hoặc là voi, hoặc là ngựa, hoặc là xe, hoặc là cổ, những cái phương tiện mà di chuyển. Đời xưa đó, vua thì cưỡi voi, mà quan thì cưỡi ngựa. Thời buổi này thì lái xe Rolls Royce. Những cái mà bảo kho tàng, tất cả những quý báu đó, những của cải đó không thể đi theo quý vị được. Chỉ có cái nguyện vương này, cái nguyện vãng sanh này nó không rời quý vị, không bao rời quý vị. Và thiệt ra trong tất cả nó luôn luôn cái nguyện vương này nó dẫn, tiếp dẫn chúng ta đi về cái về tiến tới. Trong một cái sát na, nhờ cái nguyện lực này nó khiến cái vị đắc được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Lúc đó quý vị sẽ đích thân thấy được ngài A Di Đà Phật, thấy được Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, quý vị sẽ thấy được ngài Phổ Hiền Bồ Tát, quý vị sẽ thấy được ngài Quan Âm Bồ Tát, quý vị sẽ thấy được ngài Di Lặc Bồ Tát, giống như những đại vị đại Bồ Tát khác. Quý vị sẽ thấy mình được sinh trên một cái liên đài. Lúc đó Phật sẽ thọ ký cho quý vị. Nói tóm lại, tất cả những cái mà quý vị có trên thế gian này, cái của cải tiền bạc của quý vị, nhà cửa, con cái, chó mèo, không thể là đem đi được. Quý vị chỉ còn được cái nguyện vương thôi, nó sẽ dẫn hướng tiếp dẫn quý vị đắc được vãng sanh. Nghe rõ không? Cuối cùng lúc quý vị chết, cái cuối cùng nó đi theo quý vị là cái nguyện của quý vị thôi. Tôi cũng khuyên quý vị một cái chuyện khác nữa. Quý vị phải nhớ là lúc mình chết, cái những cái chuyện thiện mình làm đó, mình bỏ tiền mình cúng cho cái chùa ở Việt Nam đó là chuyện thiện, mình không mất gì hết, không hoàn toàn không mất. Cái người mà gạt mình rồi lấy tiền mình, họ mất, họ nợ mình. Còn mình đưa tiền người ta xây chùa là cái phước của mình, hoàn toàn không lỗ vậy. Cái người mà bịp mình để lấy tiền mình đó, cái người mà này nọ đó, người ta sẽ chịu nợ mình. Còn mình đưa người ta là cái phước báu của mình. Đừng có ngại chuyện đó. Những cái phước đó nó giúp đỡ chúng ta đắc được vãng sanh. Mình không có lỗ đâu, mình cúng với Tam Bảo không bao giờ lỗ. Những cái người mà lạm dụng cái sự cúng dường đó, họ bị thiệt thòi, chứ vị có vị không mới thiệt thòi. Những cái cúng dường đó, những cái phước báo đó, nó giúp đỡ cái vị đắc được vãng sanh sau này. Trường hợp như vậy ấy, là nhập lạc đang cúng dường cho Tam Bảo chứ không phải cúng dường cho chùa. Nếu như cái chùa quốc danh đó mà họ nhận cái sự cúng dường của mình đó, là họ nợ Tam Bảo, họ lạm dụng của cải đó, là họ mang tội. Mình cúng dường như những chùa đó mình không biết, nếu mình không biết mình cúng dường đó, mình đang cúng dường cho Tam Bảo không sao đó. Tôi cũng không biết nữa. Như công chức vậy đó. Đây là công chức đó mà. Họ là công chức. Họ thiệt sự là công chức. Tôi gặp bên lúc mà hồi đó là bên Trung Hoa, người ta kể chuyện đó. Mà buổi ngày tới họ mặc cái đồ thầy tu ở trong chùa, mặc cái đồ thầy tu. Lúc 5 giờ chiều đóng cửa chùa một cái, mặc hoàng tục là mặc áo thường dân đi về nhà với vợ với con. Nó là quốc danh đó. Thì cái đó là họ tội với Tam Bảo. Lúc mình tới mình cúng dường mình không biết đó, phải lỗi của mình đâu. Mình cái tâm mình tới, chẳng hạn như bây giờ quý vị chẳng cái chùa này, chùa tôi tầm bậy, nhưng quý vị tới á, chẳng cái chùa chúng tôi chùa tầm bậy, chắc nghe đồn vậy rồi chứ. Bây giờ không cần biết, nếu quý vị không biết cái quý vị tới đây cho nó cúng, tôi cúng 50 xu cho Tam Bảo, mà dù cái chùa tôi tầm bậy, để khi tâm quý vị là tôi cúng cho Tam Bảo là cái đó, cái quý vị vẫn có phước 50 xu với Tam Bảo như thường. Tôi là mang tội, khi mà tôi dùng cái 50 xu đó là tôi mang tội với Tam Bảo. Quý vị đâu có mang tội đâu. Người nào tạo nghiệp nó phải trả cái nghiệp đó. Cái Phật pháp nó rõ ràng lắm, mình có cái quả, cái nhân quý vị trồng là dùng cái nhân cho Tam Bảo, cúng dường cho Tam Bảo chứ không phải cúng dường cho ông thầy tầm bậy đó. Nó nhầm vậy đó. Cứ cúng dường như vậy mà mình không biết chùa quốc danh, mình cũng dường mình vẫn được phước với Tam Bảo như thường. Ừ. cái người thu tiền nó không quan trọng. Chẳng như cái chùa mình á, chẳng cái chùa mình á, lúc trước tôi để Mexico thu tiền, mày thu mày chuyện cúng dường, giờ tôi không cho nữa, tôi muốn Mexico đụng tiền nữa. Thằng có người tài gia lo những cái chuyện như vậy, đâu có nghĩa là có mang tội gì đâu, tại vì cái chuyện hành, cái chuyện mà làm việc á, ai làm cũng được. Cái quan trọng là người quyết định xài cái quỹ đó là phải người xuất gia, chứ không phải là người tại gia. Phải đại diện cho Tam Bảo, tại cứ việc cúng dường cho Tam Bảo, những người tại gia không có quyền quyết định sử dụng, cái sự sử dụng của những cái cúng dường đó. Một cái hạt gạo cũng có quyền không quyết định nữa. Thì mấy trong chùa này, mấy sư cô không có quyền đụng tiền. Họ đụng tiền là họ phạm luật. Không có quyền đụng tiền. Tôi giao cái chuyện đụng tiền cho người khác. Mấy sư cô, người xuất gia có quyền đụng tiền nữa. Không có quyền nhận tiền nữa. Tại tôi là người đại diện cho người, cho Tam Bảo. Nên tôi quyết định làm sao là hành chánh là chuyện của tôi, không phải chuyện của người khác. Vẫn là đại diện cho Tam Bảo như thế. Ai thắc mắc gì nữa không? Này Xá Lợi Phất, người ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật. Các đức Phật kia cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta và nói như thế này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc rất khó làm và ít có. Ở trong cõi nước Ta Bà, trong đời ác, năm trược. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, được quả A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Ngài giảng cho chúng sanh nghe pháp tất cả thế gian khó tin này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà khen ngợi tán thán Ngài A Di Đà Phật, thật ra đang tán thán tất cả chư Phật. Rồi các chư Phật, tất cả mười phương đều tán thán cái công đức rất khó thành tựu của Ngài Thích Ca Mâu Ni. Đó là cái sự tán thán tổng quát. Quý vị biết không, cái cõi Ta Bà này là cái cõi ác trược, cái cõi rất là ô uế. Thành tu hành cái cõi ô uế này cực kỳ khó. Quý vị biết không, tu hành ở cõi Ta Bà này cực kỳ khó. Nói cho quý vị biết, quý vị biết không, một vị thầy mà cái cỡ như cái trình độ của tôi đó, mới ra làm thầy như vậy là cực khổ dễ sợ. Quý vị biết không, một cái vị thầy mà còn thấp hạ như tôi đó, không thiếu kinh nghiệm như tôi đó, mà ra ở được một cái chùa này là cực kỳ khó. Không ai tới cúng dường hết. Thường thường Phật tử họ khôn lắm, họ chỉ cúng dường cho những vị thầy mà hòa thượng thường tọa thôi. Tại vì hòa thượng thường tọa đó là có qua thời gian như chúng tôi rồi, là cực khổ lúc đầu như chúng tôi rồi mà sống sót được. Họ phải qua những cái, phần lớn họ qua những cảnh giới như tôi bây giờ, bị mắng nhiếc, bị phỉ báng, là có chuyện lăng nhăng với phái nữ, rồi bị chê bai, bị chỉ trích đủ thứ hết. Quý vị biết không, tôi một người ta kể tôi những, người ta nói cái chuyện mà bị phỉ báng, cái chuyện mà bị chỉ trích chê bai, chuyện rất thông thường. Thường thường mấy thầy phải bỏ xứ mà đi làm lại cuộc đời xứ khác, thông thường lắm, chuyện rất thông thường. Tại đi chỗ xa như vậy, ta không biết cái tiếng mà nó xấu, ta còn tới cúng dường, còn có cái cơ hội để mà tu tiếp. Nó khổ như vậy đó. Lúc đó thành thường tòa thượng rồi, lúc đó mới hy vọng được cúng dường. Còn cỡ như trình độ tôi, đừng có mong, đừng có ham. Xin lỗi đấy. Chuyện thông thường đó. Thành ra một cái vị thầy mà trẻ như tôi đó, là phải nương tựa vào cái hòa thượng thường tòa sống sót mới được. Bỏ xứ, ta đi, ta chịu không nổi. xấu quá, cái tiếng nó xấu quá đi, làm lại cuộc đời. Nhưng đều hiện khai biết không, mình người ta kiếm cái xứ mà không có thầy, thầy mặc dầu tôi biết thầy xấu nhưng đều người ta kể không có quả thầy nào khác đâu. À, sự thật là vậy đó, đúng không? Chứ bây giờ nếu như mà không nhận ông, mà không nuôi ổng, bây giờ không bỏ ông đi rồi có thầy nào nữa đâu. Thành ra mình kiếm cái xứ mà không có thầy mình tới đâu mình ở. Nó khổ lắm. Không chừng nó thế nào. Nhưng thành ra mình phải bỏ xứ. Tại cái xứ này nó đông thầy của mấy cô, họ còn làm lòng eo làm sách được. Còn mình qua những tiểu bang như chẳng hạn như là tiểu bang bên bên Wyoming đâu có thầy cô nào đâu. Họ mừng thấy mình, họ mừng chết. Thì cao hạ, cái hệ thống là cao hạ thôi. Tại những người thầy á, mà thường thường trong cái thời gian này của thầy á, là họ bỏ cuộc hoặc là bỏ xứ. Có hai đường thôi, hoặc là bỏ cuộc hoặc là bỏ xứ. Ok. Không chạy đâu được hết á. Nó khổ dễ sợ vậy. Thành ra cuối cùng là mấy cái kể những người như thầy như vậy là phải làm tôi cho một cái vị hòa thượng, một cái vị thượng tọa để mà sống còn, để mà sống sót. Những cái vị thầy như tôi là phải nương tựa một hòa thượng hết. Không có hòa thượng giúp đỡ là chết cắt. Tại hòa thượng nó nói không có đâu, con lo tư nhường cho nó đi, để cho nó tu mới sống được. Mà không có hòa thượng nói câu đó mình chết cắt. Không ai tới cúng dường cho mình hết. Nó buồn như vậy đó. Thành tối nào thầy cũng về thầy góc, thầy nằm nó gối thầy khóc. Khóc cái gối nó ướt cái gối luôn. Thầy thầy mới ngủ được. thấy buồn dễ sợ không? Để thầy kể tiếng Anh cho họ nghe. Mình nói sự thật là khi mà chúng mà người ta biết á, mình thực sự là mình trong sạch á, tiêu đó là chắc là chết đói hay là chết khác rồi. Đời người xuất gia nó khó, cái vị nó tưởng không dễ như cái vị tưởng đâu, nó khó dễ sợ lắm. Sự thật nói cái vị nghe đó, nếu tôi biết cái chuyện nó tới ngày hôm nay, cái chuyện nó xảy ra mấy tháng tôi biết á, nếu tôi biết trước á, là tôi sẽ thuộc một cái tăng đoàn rồi, tôi không ở ra một mình đâu. Nó thiệt á. Tôi đã biết như vậy, tôi đã phục vụ cho một hòa thượng rồi, tôi không làm, tôi không ra một mình đâu. Tôi sẽ tới liếm chân một hòa thượng khác. Tôi chỉ cần liếm chân 20 năm là tôi sẽ sống còn. Ông thầy của tôi, ngài Tiên Hóa, ngài rất đặc biệt, không cần ai hết. Còn không có người, bao nhiêu người thầy mà làm được như vậy. Các vị biết không? Không cần, đúng là không cần thiệt là sai, chỉ cần nói phải phao một cái tin thôi, ông thầy nó có vợ, ông thầy có bồ là tiêu ngay lập tức. Không ai cúng dường nữa. Tôi với tôi là một người hay là 10 người hay là 100 người nó cũng vậy thôi, tại vì cái nhiệm vụ của tôi là nói pháp. Có người thỉnh pháp tôi phải nói pháp. Ngày nào đó một người tới thỉnh pháp tôi sẽ nói pháp. Ngày nào đó tới chùa mà không có ai nói là thịnh pháp nữa thì tôi xong rồi. Tôi làm chuyện khác. Không có gì hết. Tôi không có lo là một đông là ít. Đối với tôi nó không quan trọng. Quý vị nghe, những cái gì mà thầy nổi tiếng bên cái Phật giáo mình á, là cái quan trọng là mình phải diệt cái đoạn cái dục, diệt cái tình, diệt cái ái, cắt cái ái, đúng không? Thì về Phật giáo mình á, cái người mà có chuyện lăng nhăng với chuyện lăng nhăng là người đó không phải là người tu đàng hoàng, thành mình đồng ý chuyện đó. Nhưng đều á, cái việc nghĩ chứ quay người Tây phương cái chuyện tình dục đối với họ nó đâu đâu có chuyện nặng như người Á Đông mình đâu. Chẳng hạn như tôi hỏi cái vị cái vị thầy mà cái vị sư mà nổi tiếng nhất á, những người sư mà nổi tiếng nhất với cái bên Tây phương này, ông Đà La Lạt Ma chẳng hạn, có bao giờ ông dạy về cái chuyện, cái chuyện là cái chuyện là đoạn cái tình dục không? Không bao giờ. Tôi đọc biết bao nhiêu sách ông rồi, không bao giờ ông nói một cái chữ đó hết, không bao giờ hết. Thì mình nghe không? Tại người Tây phương đó không quan trọng. Thành ra ông Đà Lạt Ma là tôi để mấy cái sách ông không có giảm, giảm cái những cái pháp mà pháp đại thừa, cái dạng như cắt dục ly ái đó, nó không có dạy. Mà quý vị biết không, cái quan trọng á, vừa nói quý vị nghe, 10 người ngày có mặt ngày hôm nay đó, 9 người có mặt ngày hôm nay đó, nói gì nói cũng được vậy. À, khi mà nó thâu cái băng này này, để trên internet này, rồi khi mà in vào cuốn sách đó, cái cuốn sách đó mới là nguy hiểm. Tại vì 100 năm sau nữa, 1000 năm sau nữa, cuốn sách đó sẽ có người đọc. Vài chục năm nữa quý vị sẽ chết hết rồi, không ai nhớ nữa. Chứ còn mấy cuốn sách người ta sẽ đọc, cái đó mới nguy hiểm nhất. Cái đời người thầy, cái đó là trong cuốn sách đó. Cái pháp người thầy nó nằm trong cuốn sách đó. Cái đó là nguy hiểm nhất. Thành tôi để mấy sách ngày Đà La Lạt Ma đó, đâu có giảng mấy cái chuyện mà cắt đoạn tình dục cái này nọ, nó giảng toàn như là hạnh phúc gì tầm bậy tầm bạ không. Mà cái gì biết hạnh phúc mà người ta giảng, ông giảng kiểu đó, đối với chúng tôi á, đại thừa, cái đó là khổ, không có hạnh phúc gì ở trong hết. Tôi thấy toàn là khổ không, dạy khổ không. Cái này nó đùng vào cái đau khổ của thầy. Tôi nói sao.